Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và anh em ngũ tuần. Tiếp theo đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên khi mới, Hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Luca, đoạn 1, câu 5 đến câu 25. Gioan Tẩy Giả sinh ra. Thời vua Herode cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế thuộc nhóm Aviza, tên là Zacharia. Vợ ông là Elizabeth, cũng thuộc dòng tư tế Aharon. Cả hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng họ lại không có con, vì bà Elizabeth là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên. Sau đây là chuyện xảy ra trong lúc ông đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông. Trong cuộc bắt thăm thường lệ của hàng tư tế, ông đã trúng thăm được vào dân hương trong đền thờ của Đức Chúa. Trong giờ dân hương đó, toàn thể dân chúng cầu nguyện ở bên ngoài. Bỗng một sứ thần của Thiên Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. Thấy vậy, ông Zacharia bối rối và nỗi sợ hãi ập xuống trên ông. Nhưng sứ thần bảo ông rằng, mẹ ông Zacharia đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng được hỷ hoan ngày con trẻ chào đời. Vì em bé sẽ trở nên cao cả trước mặt Chúa, rượu lạc hay nồng em đều không uống. Và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy thánh thần. Em sẽ đưa nhiều con cái Israel về với Đức Chúa là Thiên Chúa của họ, được đầy thần khí và quyền năng của ngôn sứ Elia. Em sẽ đi trước mặt Chúa để làm cho tâm tư kẻ ngỗ nghịch hướng lại đường ngay nẻo chính và chuẩn bị một dân sẵn sàng đón Chúa. Zacharia thưa với sứ thần, dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy, vì tôi đã già và nhà tôi cũng đã lớn tuổi. Sứ thần đáp, tôi là Gabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, tôi được sai đến nói với ông và loan báo tin mừng ấy cho ông. Và nơi đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời, đúng buổi. Dân chúng đợi ông Zacharia và lấy làm lạ sao ông ở trong cung thánh lâu như thế. Lúc đi ra, ông không nói được với họ, và dân chúng biết là ông đã thấy một thị kiến trong cung thánh. Còn ông chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm. Khi thời gian phục vụ ở đền thờ đã mãn, ông trở về nhà. Ít lâu sau, bà Elizabeth, vợ ông có thai. Bà ẩn mình 5 tháng. Bà tự nhủ, Chúa đã làm cho tôi như thế đó. Khi người thương cất nỗi khổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng là mùa chuẩn bị mừng Chúa Cứu Thế đến. Chúng ta không chỉ sửa soạn sạch sẽ, tô vôi, sơn quét lại ngôi thánh đường thân yêu trong giáo xứ, làm hang đá thật đẹp, thật lộng lẫy để đón Chúa hài nhi nằm. Nhưng chúng ta còn phải lo quét dọn tâm hồn, trang hoàng hang đá và làm cho ngôi thánh đường nhỏ bé xinh xinh ở trong tâm hồn của chúng ta luôn sạch sẽ, để như chiên bò ngày xưa thở hơi ấm áp cho Chúa nơi hang đá giá lạnh trần gian. Chúng ta hãy chuẩn bị tâm tình đón Chúa như lời Thánh Gioan Tẩy Giả đã rao giảng rằng: núi đồi hãy san cho bằng, hố sâu hãy lấp cho đầy, đường quanh queo hãy uốn cho ngay thẳng, và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, không có gì mà Chúa không làm được. Xin cho chúng con nhận biết quyền năng của Chúa, để chúng con luôn sống trong tin yêu và trong hy vọng cuộc đời. Lạy Chúa, để dấn thân phục vụ nước Chúa cho rộng lớn, xin Chúa ban cho mỗi người chúng con luôn biết dùng thời gian, sự tự do, tâm trí và tài năng riêng của mỗi người mà Chúa đã ban cho để tham dự vào việc mở mang nước Chúa mà không một đắn đo suy tính thua thiệt theo kiểu nhân loại. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Trong năm 2014, có hơn 1 triệu người tham dự các buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần. Vào buổi tiếp kiến chung cuối cùng của năm 2014, Tòa Thánh cho biết hơn 1 triệu người đã tham dự các buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Francisco vào thứ tư hàng tuần trong suốt năm 2014. Tổng cộng đã có 1.199.000 người tham dự 43 buổi tiếp kiến chung của năm 2014. trung bình hơn 100.000 người mỗi tháng trong 11 tháng. Tháng 7 không có tiếp kiến chung. Tháng 4 là tháng có đông người tham dự nhất, rồi đến tháng 5 và tháng 10. Thời tiết các ngày lễ nghỉ của Italia cũng ảnh hưởng đến số người tham dự. Các tháng có ít người tham dự nhất là tháng Giêng, tháng 8, tháng 11 và tháng 12. Tuy nhiên, con số thực tế những người hiện diện ở quảng trường Thánh Phêrô thường cao hơn, vì các con số thống kê của tòa thánh chỉ dựa trên số lượng vé do phủ quản gia giáo hoàng phát hành. Kể từ khi khởi đầu sứ vụ giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ trì 73 buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco mừng sinh nhật lần thứ 78. Trong buổi tiếp kiến chung thứ tư hàng tuần, hôm 17 tháng 12 vừa qua, quảng trường Thánh Phêrô tràn ngập bầu khí lễ hội, vì là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 78 của Đức Thánh Cha Francisco. Khi Đức Thánh Cha đi qua các đám đông để chào các tín hữu và khách hành hương như thường lệ, một nhóm chúng sinh thuộc dòng đạo binh Chúa Kitô đã chặn xe của Đức Thánh Cha để tặng ngài một chiếc bánh sinh nhật với đầy đủ nến sáng. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha cũng nhấp một ngụm trà mate, một thức uống truyền thống của Argentina, được các người hành hương dâng tặng. Trên đại lộ hòa giải dẫn đến quảng trường Thánh Phêrô, người ta nhảy tango trên đường phố để mừng sinh nhật Đức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã không nói gì đến sinh nhật của ngài, nhưng bài huấn dụ với những suy tư về tầm quan trọng của cuộc sống gia đình đơn giản, khiêm tốn ở những vùng ngoại vi, chắc chắn rất thích hợp với dịp này. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn, lạc quan về đối thoại với Hồi giáo. Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại liên tôn giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Toron nói rằng, ngài đã nhìn thấy những dấu hiệu tiến bộ trong các cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Hồi giáo, sau một cuộc họp diễn ra vào tuần đầu tháng 12 này ở Roma. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron nói với đài phát thanh Vatican rằng, cuộc họp thượng đỉnh Công giáo Hồi giáo lần thứ ba đã có đột phá mới vì các tham dự viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Quan trọng hơn, Đức Hồng Y nói với các tham dự viên là người Hồi giáo Shiit đã chấp nhận sự cần thiết phải nghiên cứu Kinh Koran trong bối cảnh của lịch sử. Đây là một bước rất quan trọng, vì các nhà lãnh đạo Hồi giáo thường tuyên bố rằng Kinh Koran phải được xem như là một văn bản có thẩm quyền biệt lập và không thể là đối tượng nghiên cứu lịch sử. Sự sẵn sàng để xem xét bối cảnh lịch sử là bước khởi đầu của thông diễn học, là khoa định ra các nguyên tắc diễn giải Kinh Thánh. Đây là một nét rất mới và rất can đảm đến từ người Hồi giáo Shiit ở Iran. Đức Hồng Y nói, cuộc họp thượng đỉnh Công giáo Hồi giáo cũng tìm thấy một sự đồng thuận rõ ràng về tầm quan trọng trong việc giáo dục các nguyên tắc đạo đức cho thế hệ trẻ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo ký giả kỳ cựu San Pro Magister, khi tin tức loan ra và được chính phát ngôn viên tòa thánh cha Federico Lombardi xác nhận rằng có ý định thực hiện chuyến viếng thăm Caserta một cách riêng tư để gặp gỡ một người bạn vốn là mục tử của một cộng đồng tin mừng địa phương, thì thiên hạ ai nấy đều ngỡ ngàng. như bị sét đánh. Một số tín hữu còn đi đến chỗ quá trớn, đe dọa sẽ chống đối ra mặt. Phải mất cả tuần lễ, người ta mới thuyết phục được Đức Phanxicô thay đổi lịch trình và phân chia chuyến viếng thăm thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu có tính công cộng để gặp gỡ tín hữu Caserta vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 7 vừa qua. Và giai đoạn hai có tính riêng tư để hàn huyên với người bạn tin mừng vào thứ Hai tiếp theo đó. Đức Giáo Hoàng đã có nhiều sắp xếp cả hàng tháng trước đây để có cuộc gặp gỡ riêng tư trên. Thực vậy, Ngài từng nhắc tới cuộc gặp gỡ này với một nhóm tín hữu Caserta vào ngày 15 tháng Giêng năm nay, sau cuộc yết kiến chung tại công trường nhà thờ Thánh Phêrô. Rồi Ngài còn nói tới nó một lần nữa vào ngày 19 tháng 6, trong một cuộc gặp gỡ một số nhà lãnh đạo tin mừng tại Roma. Trong đó, có cả người bạn ở Caserta này, là mục sư Giovanni Cetino, người mà Ngài từng gặp ở Buenos Aires năm 2006, khi còn là tổng giám mục của thủ đô Argentina. Mà thực ra, cuộc gặp gỡ với mục sư Cetino ở Caserta không hề là một gặp gỡ riêng rẽ, nhưng là một phần trong cố gắng bao quát hơn của Đức Phanxicô nhằm gây cảm tình với các nhà lãnh đạo khắp thế giới của các phong trào tin mừng và ngũ tuần, là hai giáo phái đang cạnh tranh đáng sợ với giáo hội công giáo, nhất là tại châu Mỹ Latin. Họ đang lấy đi những khối lượng tín hữu to lớn của công giáo. Các Kitô hữu tin mừng và ngũ tuần từng thoát thai từ các giới thệ phản một thế kỷ nay, đã phát triển một cách đầy ngạc nhiên. Người ta ước lượng rằng hiện nay họ chiếm gần 1/3 của khoảng 2 tỷ Kitô hữu trên thế giới và 3/4 số người thệ phản. Và họ có mặt trong cả giáo hội công giáo nữa. Ngày 1 tháng 6 vừa qua, tại vận động trường Thế vận hội Roma, Đức Phanxicô đã gặp 50.000 hội viên của phong trào canh tân trong Chúa Thánh Thần, nhóm đặc sủng công giáo quan trọng nhất tại Ý. 3 ngày sau, tức ngày 4 tháng 6, Đức Giáo Hoàng có một cuộc gặp gỡ khá lâu tại trụ sở của Ngài là Santa Marta với một số nhà lãnh đạo tin mừng của Hoa Kỳ. Trong đó, có nhà giảng tin mừng nổi tiếng trên truyền hình là Joel Osteen, mục sư Timmons của California và chủ tịch Học viện Westmont của tin mừng, Gail Beebe. Ngày 24 tháng 6, lại có một cuộc gặp gỡ nữa. Lần này với hai nhà truyền giảng tin mừng trên truyền hình là James Robinson và Kenneth Copeland, với giám mục Anthony Palmer của Hiệp thông các giáo hội tin mừng giám mục, với John và Carol Arnott của Toronto, và với nhiều nhà lãnh đạo nổi bật khác. Cũng có sự hiện diện của Geoff Tunnicliffe, Tổng Thư ký, và Ryan Stiller, Đại sứ của Liên minh Tin mừng Thế giới. Cuộc gặp gỡ này kéo dài 3 tiếng đồng hồ và tiếp tục qua cả bữa ăn trưa tại phòng ăn của nhà Santa Marta, trong đó giữa tiếng cười rộ thân thiện. Copeland và Austin là hai nhà chủ đạo của thần học thịnh vượng. Theo đó, đức tin càng lớn mạnh thì sự giàu có càng lên cao. Chính họ cũng là những người rất giàu và sống cuộc sống hết sức xa xỉ. Nhưng dịp trên, Đức Phanxicô tha không giảng cho họ nghe về nghèo khó. Thay vào đó, theo lời tường trình của đại sứ Stiller, Đức Giáo Hoàng đã bảo đảm với họ rằng, tôi không quan tâm tới việc cải đạo anh em tin mừng qua công giáo. Hiện có quá nhiều học lý mà chúng ta không bao giờ sẽ nhất trí với nhau được. Nhưng ta hãy lưu tâm tới việc biểu lộ tình yêu của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, Ngài cũng nói với họ rằng, Ngài học được khá nhiều từ mục sư Chetino, rằng giáo hội công giáo với sự hiện diện áp đảo của nó, hiện hành động quá nhiều như một trở ngại đối với sự phát triển và việc làm chứng của các cộng đồng này. Và cũng chính vì lý do này, Ngài đã tới thăm cộng đồng tin mừng tại Caserta, để tỏ lời xin lỗi về sự khó khăn gây ra cho cộng đồng của họ. Trong các triều giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô đệ nhị, và đặc biệt hơn của Đức Benedicto thứ 16, các nhà tin mừng Hoa Kỳ, nói chung, khá bảo thủ, đã không nhấn mạnh tới chủ nghĩa chống giáo hoàng theo truyền thống của họ, và đã tìm được nhiều điểm gặp nhau với giáo hội công giáo trong cuộc chiến đấu chung để bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ sự sống và gia đình. Đức Francisco không dừng lại lâu ở các vấn đề vừa kể trong các cuộc gặp gỡ mấy tuần qua. Tuy nhiên, tháng 3 vừa qua, Ngài đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi tại Roma với gia đình Green, sùng đạo và rất tin mừng. Chủ nhân của Hobby Lobby, mà tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa xử cho họ thắng vụ kiện chống chỉ thị chăm sóc y tế của chính phủ Obama, đòi các chủ nhân phải cung cấp ngừa thai và phá thai trong các kế hoạch chăm sóc y tế của họ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự nói về Đức Thánh Cha Francisco và anh em Ngũ Tuần. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài tờ sự này trong buổi phát tiếp theo. Mục tờ sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Tự do khỏi sợ hãi. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Do sợ hãi mà chối Chúa. Đó là thái độ mà chúng ta đã có dịp phân tích nơi Thánh Tông Đồ Phêrô. Qua cuộc đời của vị Thánh này, chúng ta đã thấy rằng, được giải thoát khỏi tự do không phải là chuyện một sớm một chiều, mà là cả một tiến trình lâu dài. Cũng như sợ hãi không chỉ bỗng nhiên mà đến, nhưng xâm chiếm con người một cách tinh vi và tiệm tiến. Thánh Phêrô không phải tự nhiên mà chối Chúa. Sự sợ hãi đã không chờ cho đến giây phút Chúa Giêsu bị trao nộp mới xâm chiếm thánh nhân. Nó đã bắt đầu xâm nhập vào thánh nhân khi Chúa Giêsu loan báo cuộc tử nạn của Ngài. Sợ mất Chúa Giêsu, sợ phải chết vì niềm tin của mình, sợ mất sự an toàn cá nhân, đã làm cho Thánh Phêrô ra mù quáng trước vinh quang của thập giá. Sợ hãi không bao giờ biết tôn trọng những sự thuộc về Chúa, bởi vì nó là tên lừa bịp. Nhưng giữa bức tranh tâm tối ấy, Chúa Giêsu đã gieo trồng hạt giống của hy vọng. Ngài luôn luôn muốn giúp chúng ta thắng vượt sự sợ hãi, và thắng vượt sự sợ hãi bằng một tiến trình đã được áp dụng cho Thánh Phêrô. Trước hết, Chúa Giêsu dùng sự cầu nguyện để chiến thắng sợ hãi. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 22, câu 31 và 32, Chúa Giêsu đã nói riêng với Thánh Phêrô như sau: Này Simon, Satan sàng con như sàng lúa, nhưng Thầy đã cầu nguyện cho con được vững tin, và khi con hoán cải, con sẽ củng cố anh em của con. Sau khi Thánh Phêrô tuyên xưng Ngài là con Thiên Chúa hằng sống, Chúa Giêsu đã đổi tên của Simon thành Phêrô, nghĩa là đá tảng. Nhưng có lúc Ngài vẫn gọi thánh nhân bằng tên cũ là Simon. Sự kiện này có một ý nghĩa đặc biệt. Một trong những ý nghĩa của tên Simon là lắng nghe. Như vậy, mỗi lần gọi thánh nhân bằng tên Simon, Chúa Giêsu muốn nói với thánh nhân rằng Ngài có một sứ điệp riêng cho ông. Lần đầu tiên bên bờ biển, khi gọi thánh nhân và biến thánh nhân thành người chài lưới thiêng liêng, Ngài đã gọi đích danh thánh nhân và muốn thánh nhân nghe lời Ngài. Lần thứ hai, khi thánh nhân tuyên xưng Ngài là Chúa Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, Ngài cũng gọi tên thánh nhân như có ý bảo: Không phải xác thịt mà cải cho con điều ấy, mà con đã lắng nghe Thiên Chúa và người đã mạc khải cho con. Cuối cùng, khi biết rõ Phêrô có thể rơi vào cạm bẫy của Satan, Ngài kêu gọi thánh nhân hãy lắng nghe Ngài và luôn nhớ rằng Ngài đã cầu nguyện cho thánh nhân. Như vậy, bước đầu để thắng vượt sợ hãi chính là biết rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho chúng ta. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 17 câu 20, trước khi chịu chết, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha, và trong lời cầu nguyện, Ngài đã xin như sau: Còn không cầu cho chúng thôi, mà còn cho tất cả những ai nhờ lời của chúng mà tin con. Tác giả của thư gửi cho giáo đoàn Do Thái, đoạn 7 câu 25, cũng khẳng định rằng Chúa Giêsu đã trải qua cả cuộc đời cầu nguyện cho chúng ta. Bước thứ hai để chiến đấu chống lại sợ hãi là biết rằng Chúa Giêsu đang nhìn chúng ta. Sau khi Thánh Phêrô chối Chúa, Chúa đã quay lại nhìn thánh nhân. Thánh nhân đã hiểu được tất cả và ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Chúa Giêsu đã nhìn xuyên suốt qua con người của Thánh Phêrô. Như vậy, bước thứ hai trong cuộc chiến chống lại sợ hãi là biết rằng Chúa Giêsu đang nhìn chúng ta. Ngài không kết án chúng ta, Ngài chỉ muốn giúp chúng ta. Ngài vẫn một mực yêu thương chúng ta. Bước thứ ba trong cuộc chiến chống lại sợ hãi được bày tỏ sau khi Chúa Giêsu sống lại. Sau khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, buổi sáng hôm đó, bà Maria Magdalena đã ra viếng mộ. Tảng đá lấp cửa mộ đã được lăn ra một bên. Khi vào trong, bà thấy có một người đàn ông đang ngồi bên phải. Bà nhận ra ngay Chúa Giêsu, và Ngài đã yêu cầu bà về báo cho các môn đệ và cách riêng Thánh Phêrô rằng Ngài sẽ chờ các ông ở Galilee. Chúa Giêsu muốn dành riêng cho Thánh Phêrô một sứ điệp. Dường như đấng phục sinh muốn nhắn gửi với thánh nhân. Phêrô, ta không hề giận con đâu. Ta biết rằng con đã nguyền rủa và chối bỏ ta. Ta biết rằng con đã theo ta từ xa xa. Ta biết con đã dùng gươm chém đứt tay tên đầy tớ của vị thượng tế. Nhưng thập giá là của ta, và ta đã sống lại vì con. Với Thánh Phêrô, là người đã để cho sự sợ hãi xâm chiếm và điều khiển đến độ chối bỏ Ngài, Chúa Giêsu muốn dành riêng cho thánh nhân một sứ điệp. Với chúng ta là những người đang để cho sự sợ hãi điều khiển, Chúa Giêsu cũng muốn dành cho chúng ta một sứ điệp riêng. Ngài muốn nhắn nhủ với từng người trong chúng ta. Có những lúc trong cuộc sống, Chúa Giêsu muốn trò chuyện riêng với mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu không bao giờ nổi giận với những tâm hồn sợ sệt. Ngài luôn dành ưu ái cho họ. Biết rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho mình. Biết rằng Chúa Giêsu đã nhìn mình. Biết rằng Chúa Giêsu đã muốn nói riêng với mình. Đó là ba bước trong tiến trình hồi phục của Thánh Phêrô. Thánh nhân đã hoàn toàn được giải thoát khỏi nỗi sợ hãi. Thánh Phêrô đã chịu treo trên thập giá. Thập giá đã từng là nỗi sợ hãi khủng khiếp, đến độ thánh nhân đã chối bỏ thầy mình. Nhưng cuối cùng, khi đã thắng được nỗi sợ hãi, chính thánh nhân đã đi vào con đường thập giá của Chúa Giêsu. Các sử gia nói rằng, khi bị đóng đinh và treo lên, thánh nhân đã không muốn được treo lên như Chúa Giêsu. Ngài cảm thấy bất xứng vì đã chối Chúa. Chính vì thế mà thánh nhân đã xin được treo ngược đầu xuống. Thánh nhân đã nhận ra rằng thập giá không còn là nỗi sợ hãi nữa, mà là con đường dẫn đến vinh quang. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài đã một lần nữa gọi Thánh Phêrô: "Hãy đi theo ta." Giờ đây thánh nhân đã hiểu rằng đi theo Chúa có nghĩa là đi vào con đường thập giá. Thay cho nỗi sợ hãi là lòng can đảm và nhiệt thành đích thực. Can đảm và nhiệt thành không vì sức riêng của mình, mà vì tình yêu của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã dẫn Thánh Phêrô đi vào con đường thập giá, và Ngài đã giải thoát thánh nhân khỏi sợ hãi. Ngài cũng muốn chúng ta đi vào con đường ấy để thắng vượt sự sợ hãi của chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Và các bạn thân mến, sau khi đã tìm hiểu hai điểm chính, tương quan bị đổ vỡ và sự ghen tị trong câu chuyện của Cain và Abel, trong chương thứ tư của sách Sáng Thế. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiếp điểm chính thứ ba của chương này với tựa đề Sự ý thức về chính mình.
Cain đã để cho cái sự ghen tị mà ông không ý thức nó xỏ mũi, nó kéo ông đi đến cái quyết định loại trừ người em ruột của mình. Vậy thì, cái điểm nào ở trong cái tiến trình đó của tâm thức của ta, nó quan trọng, nó quyết định? Thường chúng ta ít ý thức, đúng không? Thế nhưng thực tế cho thấy bao giờ cũng có một người nào đó trong cuộc sống, nó làm cho ta, nó kích thích cái lòng ghen tị, ghen tương, chiếm hữu, hay cái lòng ham muốn mà ham không được của ta. Vậy thì cái điểm quan trọng, theo cái kinh nghiệm tâm linh của tôi, đó chính là bước đầu tiên là sự ý thức về chính mình. Ở trong Phật giáo, nhất là phải thiền tông, cái mà người ta gọi là thiền quán chiếu á, là chúng ta ý thức tràn đầy cái điều mà chúng ta đang làm. Ví dụ tôi đang nói chuyện, chia sẻ với anh chị em, tôi ý thức mình đang nói chuyện với anh chị em, mình ngồi mà mình biết mình ngồi. Cái đó nó gọi là quán chiếu. Và nếu như mình tập cái quán chiếu này thành một tập quán, không phải chỉ sống một giờ một ngày trong một ngày sống, mà làm thường xuyên như vậy trong từng hành động, thì nó thành một cái thói quen. Thì như thế khi những tình cảm tiêu cực trong ta nó nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Chúng ta ý thức rằng mình đang ghen, hay là những xung động khác nội tâm nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Kể cả những xung động về sinh lý hay những xung động về tình cảm, mà rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta để chúng nó sổ mũi kéo chúng ta đi, đến độ có những hành vi, hành động vượt quá luân lý điều Chúa muốn. Như vậy tội lỗi là gì? Phân tích cái tội giết em của Cain Abel là phát xuất từ cái chỗ những cái xung động ấy nổi lên trong ta mà ta không ý thức. Tội trước khi thành tội là do chúng ta đã để cho nó xỏ mũi đi. Nếu chúng ta ý thức, và cái ý thức đó được thực hành thường xuyên, và nếu chúng ta sống thật sâu cái giây phút hiện tại, thì rất khó chúng ta bị chúng nó khống chế. Nói tóm lại đó, chúng ta phải làm sao để cho chính mình trở thành mục tử của chính mình. Mục tử là gì? Là chăn nuôi. Pastoral là cái người chăn nuôi, chăn cái đàn vật, nghĩa là dẫn cái đàn vật đi đến đồng cỏ cho nó ăn, để nó sống, để cho nó lớn lên. Ta là mục tử của ta, nghĩa là ta phải biết ta, trước hết ta phải biết ta, như Chúa nói, ta biết chiên ta. Thì trong trường hợp này đó, là mình biết mình biết rằng mình đang ghen, mình biết rằng mình đang đau buồn về một cái gì đó. Nếu mình biết, mình ý thức, thì là một cái bước thành công rất lớn đầu tiên để không bị sa ngã. Nghĩa là ta là mục tử của ta, ta là mục tử của cái phần con, phần animalite, nghĩa là cái phần con vật á, ở trong người của ta. Con, người, nếu ta làm chủ được cái phần con, thì ta là người hơn. Còn ai không làm chủ được phần con á, cái phần người cũng sẽ mất đi. Thế nhưng ai khinh thường phần con á, cũng không phải là người luôn. Pascal hay ai tôi không nhớ rõ, nói rằng ai mà muốn mình làm thiên thần, người đó sẽ làm ma quỷ. Còn ai muốn mình làm con vật á, thì cũng sẽ trở thành ma quỷ, bởi vì con người không phải là ma quỷ. Con người không phải là con vật mà cũng không phải là thiên thần, mà là cùng lúc cả hai, nghĩa là phần con và phần người. Nếu ta ý thức mình, ta biết mình, ta là mục tử của ta, nhất là mục tử của cái phần con á, con vật, animalite đó, thì ta sẽ là người hơn. Và người này trọn vẹn cái nghĩa của nó, nghĩa là hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta sống đúng như Thiên Chúa muốn, trong tương quan với anh em chị em của mình đúng nghĩa. Ta vẫn biết mình còn ghen tị bởi vì ta là có phần con, nhưng ta ý thức ta đang ghen tị thì ta sẽ vượt lên trên cái ghen tị để vẫn giữ vững tương quan huynh đệ với người anh em tha nhân của ta. Khi đó khác biệt vẫn còn, cho dẫu vẫn còn ghen tị như là tình cảm tiêu cực, nhưng ta đã vượt lên trên và ta đã đi đến cái chỗ vẫn còn là người anh em của chị em của người anh em của ta, tức là ta đã sống hiệp thông, nghĩa là ta đã thể hiện hình ảnh và hòa ảnh của Thiên Chúa. Mà cái hình ảnh rõ nhất, cao nhất, đó là hình ảnh giữa nam nữ, nghĩa là hình ảnh hôn nhân. Hôn nhân nó chính là cái tình yêu tiêu biểu nhất, nói lên cái hình ảnh tình yêu Thiên Chúa. Bởi vì nam luôn luôn thiếu nữ, thiếu một cái cột sống, bao giờ cũng đi tìm cái đốt xương sống để gắn vô cho nó đủ. Thiếu đốt xương sống nó mãi mãi không thấy mình đầy đủ. Nữ cũng vậy, cho nên phải đi tìm một nửa của mình. Cái anh là một phần của cái em, và cái em là một phần của anh, nghĩa là bổ túc cho nhau, cho dẫu chúng ta khác nhau. Bởi vì nam thì khác nữ, khác từ thể chất nè, tạo hóa dựng nên cái khác biệt đầu tiên đó nè, rồi đến khác tâm lý nè. Bởi vì cái tính dục ở trong con người nam và người nữ nó cũng ảnh hưởng lên tâm tính nữa, khác tâm lý. Và chính vì khác biệt vậy mà người ta cần nhau. Và chính chúng ta ý thức rằng tôi giới hạn, tôi cần em, chính cái đó làm nên hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cái hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa chính là sự hiệp thông trong tình yêu hôn nhân gia đình, là cái tình yêu mẫu mực tiêu biểu nhất trong tất cả các loại tình yêu hay là tình thương. Cần có khác biệt, cần có giới hạn, cần có chấp nhận khác biệt, chấp nhận giới hạn để vượt lên trên nó và ý thức. Và điều đầu tiên là ý thức chính bản thân của mình, giới hạn. Nếu chúng ta không tập ý thức về chính mình thường xuyên, chúng ta khó vượt lên trên giới hạn. Chúng ta dễ để cho những xung động tự nhiên nó xỏ mũi mình đi. Nghĩa là mình không phải là mục tử của mình, mà mình trở thành là con vật cho những xung động tiêu cực nó kéo mình đi, sẽ làm tan vỡ mối dây hiệp nhất trong tương quan anh em chị em.
Dòng đời ngược xuôi, Chúa ơi, con biết về đâu? Về đâu con đi tìm Ngài? Đi giữa cha đời con bơ vơ, năm tháng cuộc đời con ngu ngơ. Chúa ở nơi nào? Xin thương một đời lăng lo. Xin mở mắt con, con hết u mê, để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con. Con luôn tin rằng dù sao Chúa vẫn thương con, dù sao Chúa chẳng bỏ con khi con lỗi lầm, khi con hững hờ. Nguyện xin Chúa thương con hoài, cho con niềm tin vào một Chúa thôi. xin dẫn con về tới quê an bình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Cho đi như Chúa đã cho mình, biết cô bước tới khi con không còn sức bước tiếp nữa.
Yêu thương dù khi con chẳng còn gì, cười vang khi con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang.
Biết sông xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban tặng. Biết sông chiến đấu kiên cường không gục ngã trong đau thương.
Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù, là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con. Từ hôm biết bao rằng đường xa có Ngài là thầy,
là anh cũng là người bạn,
là cha nhân ái yêu thương.
Thật diệu kỳ ân quang Giêsu, là hiện diện nơi cuối của thành trì, vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến thắng.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng nhân dịp lễ Giáng sinh, Phaolô được anh trai tặng một món quà tuyệt vời. Một chiếc ô tô. Một ngày trước lễ Giáng sinh, Phaolô vừa ra khỏi văn phòng thì thấy một cậu bé đang đi vòng quanh chiếc xe với vẻ mặt rất ngưỡng mộ. "Đây là xe của anh à?" cậu bé hỏi. Phaolô gật đầu. "Anh trai tớ tặng nhân dịp Giáng sinh đấy." Cậu bé lấy làm kinh ngạc. "Thế có nghĩa là anh trai anh cho chiếc xe này và anh không phải trả một đồng nào à?" "Ôi giá mà em..." Cậu bé ngập ngừng. "Giá mà em được là người anh như vậy." Phaolô nhìn cậu bé một cách đầy ngạc nhiên. Và trong phút bốc đồng, anh nói, "Cậu có muốn đi chơi một chuyến trên chiếc xe của anh không?" "Ồ vâng, em rất sẵn sàng." Sau một lúc đi lòng vòng, cậu bé quay sang với đôi mắt người sáng. "Anh ơi, anh có thể lái xe tới thẳng nhà em được không?" Phaolô mỉm cười. Anh nghĩ cậu bé muốn cho những người hàng xóm thấy cậu về nhà trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Nhưng một lần nữa Phaolô lại nhầm. "Anh đỗ lại ở chỗ hai bậc thang này nhé," cậu bé đề nghị. Cậu chạy lên các bậc cầu thang. Một lúc sau, Phaolô nghe thấy tiếng cậu quay trở lại, nhưng không vội vã như lúc trước. Cậu bé bế theo một đứa em tàn tật, đặt em ngồi xuống trên những bậc cầu thang, quàng tay âu yếm qua vai chú bé và chỉ vào chiếc xe. "Đấy, nó đấy, giống như những gì anh đã nói với em lúc trước." anh trai anh ấy tặng nhân dịp Giáng sinh, và anh ấy không phải trả một đồng nào. Một ngày nào đó, anh cũng sẽ tặng em một chiếc xe như thế này, và em sẽ thấy được mọi thứ trong dịp Giáng sinh thật tuyệt vời, như những gì anh vẫn kể với em. Paulo bước ra khỏi xe và bế cậu bé tàn tật lên xe. Người anh với đôi mắt người sáng cũng leo lên xe, và cả ba bắt đầu một chuyến đi chơi Giáng sinh thật đáng nhớ. Noel năm đó, Paulo mới thật sự hiểu, khi đem hạnh phúc đến cho người khác, ta sẽ là người hạnh phúc hơn cả. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng, cần phải biết quan tâm đến tha nhân, cả về mặt tinh thần cũng như vật chất. Chúng ta đều mang xã hội tính, không ai sống một mình, như lời của bài hát với tựa đề, không ai là một hòn đảo. Tôi chỉ thực sự là người, nếu tôi sống với anh em tôi, đâu phải ai xa lạ mà là người đang đứng bên tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, vườn hoa này không có loài hoa lạc loài. Vì thế, mỗi người cần phải biết quan tâm đến nhau, để cùng nhau khám phá ra niềm vui và hạnh phúc ngay trong cuộc sống này. Cũng như anh Paulo trong câu chuyện trên, anh đã biết quan tâm đến những người khác, và giúp họ tìm được niềm vui và hạnh phúc mà họ từng ước mơ. Chính lúc làm như thế, chúng ta cũng đang tìm được niềm vui và hạnh phúc cho chính mình, như anh Paulo đã cảm nghiệm được. Năm 2012, trước mùa chay, Đức Cựu Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã công bố một sứ điệp, hãy quan tâm lẫn nhau, nhằm để giúp cá nhân và cộng đoàn kiểm điểm và tăng cường đời sống riêng về một mặt nào đó. Dựa vào bản văn Hebrew chương 10 câu 24, Đức Thánh Cha đã khai triển thành ba phần: trách nhiệm đối với người anh em, tính hỗ tương như một ân huệ, và cùng nhau tiến bước trong sự thánh thiện. Đặc biệt, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến động từ quan tâm như sau. Động từ mở đầu này thúc giục chúng ta hãy chăm chú nhìn người khác. Trước tiên là nhìn Chúa Giê-xu và chú ý tới nhau. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau. Đừng dửng dưng về số phận của anh chị em mình. Trong thực tế, thái độ chúng ta thường là ngược lại. Đó là thái độ dửng dưng, vô tư, phát sinh từ lòng ích kỷ và được che đậy bằng cái vẻ tôn trọng đời tư của người khác. Ngày nay, tiếng Chúa cũng vang dội mạnh mẽ kêu gọi mỗi người chúng ta trở thành những người canh giữ anh em mình, thiết lập những quan hệ ân cần đối với nhau, quan tâm đến thiện ích của tha nhân và của mọi người, mở rộng đôi mắt trước nhu cầu của anh em, quan tâm tới người khác, bao gồm ước mơ, muốn cho họ điều thiện hảo về thể lý, luân lý và tinh thần. Lạy Chúa, trong khi chờ Chúa đến, xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng để biết quan tâm đến người khác, hầu làm cho thế giới này trở thành một đại gia đình đầy ắp tình thương và niềm vui. làm cho thế giới được ấm lòng trong mùa đông lạnh lẽo này. Amen.
Biết sông bạc ai là cho đi như Chúa đã cho. Biết có bước tới khi con không còn sức bước tiếp nữa.
Yêu thương dù khi con chẳng còn gì. Cười vang khi con tim muốn khóc, biết chia ly mà không hoang mang.
Biết sống xứng đáng ngày hôm nay mà Chúa đã ban tặng. Biết sống chiến đấu thiên gian không gục ngã trong đau thương.
Bao dung cho ai, lòng con đang chót hận thù. Là khi con đây như thấy Chúa trong tâm hồn của con. Tự hào biết bao, tâm đường xa có Ngài là Thầy.
Là anh cũng là người bạn.
Là cha nhân ái yêu.
Thật diệu kỳ ân quang Giêsu là hiện diện nơi cuối cuộc hành trình. Vòng hoa dành cho người chiến thắng, chiến thắng. Từ hôm tiếp bao dặm đường xa có Ngài là Thầy. Là anh cũng là người bạn.
Là cha nhân ái.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.